Bố y quan đạo, chương 399, sói đến có súng săn, 1, góc truyện audio.com, đã lâu rồi tôi không hoạt động, trời lạnh như vậy mà anh cũng muốn đến đây, đối thủ nào mà tốt? Giới thiệu cho tôi biết với, người đàn ông kia mở lời từ xa, hắn nói được một nửa mà chợt sững sờ, hắn ngẩn người nhìn Triệu Giai Ngọc vẻ mặt rất mất tự nhiên. Triệu Giai Ngọc lúc này đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng, cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, cũng chẳng chào hỏi, cũng không né tránh, trong lúc vô tình đi đến bên cạnh Trương Thanh Vân. Người phụ nữ bên cạnh tên đàn ông chợt lay động cánh tay làm hắn giật mình, hắn nhìn về phía Trương Thanh Vân, vẻ mặt dần trấn tĩnh trở lại rồi gật đầu. Thanh Vân, đây chính là trưởng phòng Cao Cát Tường, đây là Liên tiểu thư. Quách Viết Phương ở bên cạnh đi đến nói, sau đó lập tức giới thiệu Trương Thanh Vân cho đối phương. Trên mặt Quách Tuyết Phương lộ ra nụ cười nhưng rất mất tự nhiên, thầm nghĩ hôm nay lại có kịch hay để xem, sao hai người này lại trùng hợp như vậy nhỉ? Khoảnh khắc khi Cao Cát Tường nhìn thấy Triệu Giai Ngọc thì Trương Thanh Vân đã đoán ra được thân phận của đối phương, hắn thật sự không ngờ có thể gặp mặt người ta trong trường hợp này, đúng là có chút xấu hổ. Trương Thanh Vân rất khó định vị đối phương, người ta là ai? Là hôn phu của vợ mình à? Trương Thanh Vân nghĩ lại mà cảm thấy có chút hoang đường, Cao Cát Tường cũng không lên tiếng, rõ ràng cả hai đều đang xem xét đối phương, vì vậy tất cả những người còn lại đều rơi vào trạng thái xấu hổ. Chào anh, cuối cùng Trương Thanh Vân cũng mở miệng, đồng thời cũng chìa tay ra nhưng chỉ nói hai chữ vì không biết phải chào hỏi thế nào. Cao Cát Tường hơi khựng lại rồi cũng chìa tay ra, tay của hắn rất rộng, hai người bắt tay nhau rồi lập tức tách ra. Cao Cát Tường nói, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu, trong lòng cũng hướng về phía Giang Nam, hôm nay coi như gặp được người Giang Nam. Cao Cát Tường nói xong thì cười lớn, bầu không khí xấu hổ lập tức bị hòa tan. Trương Thanh Vân nói, Cao công tử quá khen, hôm nay mọi người đều đến chơi bóng, nếu không có gì thì chúng ta cùng nhau vận động xua tan cái lạnh thế nào? Tốt, Cao Cát Tường nói, hắn trả lời rất sảng khoái không thất thố như vừa rồi, giống như giữa hai người căn bản không có gì đáng xấu hổ. Trương Thanh Vân thầm gật đầu, Cao công tử này có phong cách quá quý phái, dù là khí độ hay lòng dạ đều hơn người bình thường rất nhiều lần, hiện nay cũng không thua kém Cao Khiêm. Chơi bóng phải đánh đôi, nam nữ phối hợp mới hay. Liên công tử ở bên cạnh nói, Trương Thanh Vân nghe được mà thầm nhíu mày, hắn vội nói. Điều này cũng không quá thích hợp, Giai Ngọc không biết đánh, chỉ xem được thôi. Vậy thì cũng rất phù hợp, không phải còn có Quách Tuyết Phương sao? Anh và cô ấy ghép thành cặp, chúng ta chia ba đội, như vậy cũng dễ dàng thay phiên. Trương Thanh Vân thầm thở dài một hơi, trong lòng hận không thể tiến lên cho Liên công tử hai tát, người này đúng là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Trương Thanh Vân nhịn không được phải quay đầu nhìn Triệu Giai Ngọc, lúc này Triệu Giai Ngọc cũng rất có bộ dạng, nàng nhìn chằm chằm vào Liên công tử rồi một lúc lâu sau mới nói. Tôi sẽ làm trọng tài, tôi hiểu quy củ. Text được lấy tại truyện phun, Triệu Giai Ngọc vừa mở lời thì tất cả đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trong mắt Cao Cát Tường lóe lên cái nhìn phức tạp, trong lòng Trương Thanh Vân thì thầm buông lỏng. Trước đây hắn xem nhẹ Triệu Giai Ngọc, rõ ràng nàng là người không cần ai giúp đỡ cái. Góc truyện audio.com, gọi là ghen chẳng qua chỉ bày tỏ để có chút tình cảm yêu thương, nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, không muốn tranh giành những chuyện vô vị, biết giữ thể diện cho hai vợ chồng và đồng thời cũng bày tỏ phong cách quý phái. Nhìn cách ăn mặc thì rất cao quý, trang bị cũng cao cấp, nam nữ nhìn cực kỳ tiêu sái tự nhiên nhưng đánh bóng lại rất khó coi. Trương Thanh Vân vốn cũng không am hiểu tennis bao nhiêu nhưng không ngờ Cao Cát Tường lại đánh quá kém. Tennis là một môn thể thao vận động nhiều, hai bên đánh cũng chạy qua chạy lại coi như cũng hay. Tất nhiên hai bên cũng biết hôm nay không phải chơi bóng, mà quan trọng chính là Trương Thanh Vân và Cao Cát Tường nhìn thấy nhau, dù sao cũng phải có một phương thức trao đổi. Tất nhiên nói chuyện không phải là phương pháp tốt vì hai bên chẳng có điều gì đáng nói, mà hai bên lại muốn truyền cho đối phương một chút tin tức, đó chính là nguyên nhân cốt lõi của trận bóng này. Lúc này hai người đều là quan chức cao cấp, đã sớm không còn thích những phương pháp tranh đấu tàn nhẫn, tuy ấn tượng về nhau không được tốt cho lắm nhưng công phu biểu cảm lại không thể kém. Ví dụ như Cao Cát Tường, hắn nói mình rất thích Giang Nam. Sao Cao Cát Tường lại thích Giang Nam? Trong lòng hắn rõ ràng không phục Trương Thanh Vân, chỉ là một dân đen áo vải lại có thể với lên người Phượng Hoàng, càng không thể tha thứ chính là Cao Cát Tường cảm thấy đối phương đang dẫm chân lên vai chính mình. Nói thật ra giữa Cao Cát Tường và Triệu Giai Ngọc chẳng có chút tình cảm nào, nhưng cả hai đều đã được hứa hôn từ nhỏ, hắn cũng thường xuyên đến Triệu gia. Hắn là một người trẻ tuổi vĩ đại, tất nhiên con gái đẹp trong thiên hạ ngưỡng mộ rất nhiều, khi đối mặt với sự ngưỡng mộ của người khác, hắn dù sao cũng có chút rụt rè vì mình đã có hôn thê. Cao Cát Tường thích nhìn người ta tiếc nuối và biểu lộ sự thất vọng, là một người đàn ông thì thường rất có cảm giác về vấn đề thành công. Triệu Gia và Cao Gia là môn đăng hộ đối, mình là trẻ tuổi tài cao, Triệu Giai Ngọc thì dung nhan tuyệt sắc, mình và nàng kết hợp rõ ràng không còn gì thích hợp hơn. Cao Cát Tường thường xuyên liên tưởng đến một hôn lễ kinh động thủ đô của hai người, đây rõ ràng là một giai thoại. Nhưng sự thật quá tàn khốc, Triệu Giai Ngọc lại bỏ trốn cùng một quan viên nhỏ như hạt vừng ở Giang Nam, đã bôi đen mặt Cao Gia. Cao Cát Tường hắn cũng không còn hào quang, thậm chí còn trở thành đối tượng mỉa mai của rất nhiều các thế lực. Người trong nước giáo dục con cái thường thích nói. Này tiểu tử không nên thân, anh xem con nhà người ta, họ có bao nhiêu tương lai. Từ nhỏ Cao Cát Tường đã là một tấm gương cho rất nhiều thế hệ trong thủ đô, nhưng tấm gương này phần lớn đều bị cha mẹ áp đặt, vì vậy Cao Cát Tường có ý nghĩa rất vĩ đại trong mắt nhiều người. Nhưng con cháu thế gia cũng vì vậy mà ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, vì ghen ghét là một tính cách của nhân loại. Bình thường khi Cao Cát Tường có danh tiếng thì bọn họ không có phương pháp, nhưng khi sự kiện Triệu Giai Ngọc xảy ra và Cao Cát Tường bị muối mặt thì không biết có bao nhiêu người vỗ tay khen hay. Điều này cũng giải thích vì sao Trương Thanh Vân lại có danh tiếng khủng bố ở thủ đô. Trương Thanh Vân bắt cóc Triệu Giai Ngọc đã xả giận cho rất nhiều người. Sự thật chứng minh thái độ của người vĩ đại khi bị ngáng chân cũng giống người thường, Cao Cát Tường cố gắng kìm nén tất cả vào trong lòng. Hôn nhân đổ bể lần đầu tiên trong đời không đánh chết được. gocchuyenaudio.com Hắn ngược lại còn làm hắn trở nên trưởng thành, liên tục hát vang tiến mạnh trên quan trường, cuối cùng cũng trở thành cán bộ cấp sở trẻ tuổi nhất. Nhưng vấn đề khốn nạn ở chỗ Trương Thanh Vân kia cũng không yếu hơn Cao Cát Tường hắn, khi hắn tiến vào trong ủy ban cải cách thì đối phương đã trở thành phó phòng tổ chức tỉnh Giang Nam, danh tiếng trên phương diện rộng còn mãnh liệt lòng người hơn chức trưởng phòng của Cao Cát Tường. Triệu Giai Ngọc bỏ chạy có rất nhiều nguyên nhân, hai người từ nhỏ đã thiếu tình cảm cơ sở, nàng căn bản không thích loại đàn ông yếu kém. Chính Cao Cát Tường lạ không thể thừa nhận Triệu Giai Ngọc bỏ trốn vì Trương Thanh Vân vĩ đại hơn mình. Thực tế thì cách nói này cũng quá gò ép, nhưng trong hiện thực thì đám người như Cao Cát Tường thường được truyền thông xào nấu như ngôi sao, đám này cũng thích tán nhảm, thích bịa chuyện. Cao Cát Tường quá mạnh nhưng Trương Thanh Vân bước đều tiến lên cao cũng làm chủ đề cho nhiều kẻ châm chọc. Lúc này trong thủ đô có rất nhiều người nói nha đầu Triệu Gia lợi hại, cặp mắt sáng như tuyết, chỉ cần nhìn qua là biết ai là rồng thật giá thật. Người ta nói Trương Thanh Vân mạnh hơn Cao Cát Tường, người ta là cán bộ đi từ cơ sở lên cao, căn bản không phải cùng cấp so với Cao Cát Tường, nhưng bây giờ người ta lại là quan cao cấp ở Giang Nam, dù là thằng ngốc cũng thấy rõ sự khác biệt giữa hai người. Trương Thanh Vân không biết những tin đồn thất thiệt này, dù biết hắn cũng chẳng thèm để ý, bất kỳ một người nào đi đến vị trí như hắn vào lúc này cũng không tin vào những tin đồn thất thiệt. Nhưng Cao Cát Tường lại đặc biệt quan tâm, nếu nói hắn là người vĩ đại thì từ nhỏ đã được gia tộc che chở quá thuận buồm xuôi gió đã tạo ra cho hắn nhược nhiệm như vậy. Hắn rất vĩ đại, rất mạnh nhưng trình độ tự phụ cũng quá cao, nếu xét trên đặc điểm này thì chẳng khác nào một tên thanh niên mới lớn. Trương Thanh Vân cũng rất nhanh cảm giác được điều này, kỹ thuật đánh bóng của Cao Cát Tường rất dở, Trương Thanh Vân đã rất khách khí nhưng tình cảnh vẫn giằng co. Nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến sự cố gắng của Cao Cát Tường, hắn là người rất chăm chú, Trương Thanh Vân đã nhiều lần nghe thấy hắn phê bình Liên tiểu thư, hơn nữa còn dùng từ rất nghiêm khắc. Mà Trương Thanh Vân cũng nhiều lần nháy mắt với Quách Tuyết Phương, lý do thì rất đơn giản, Quách Tuyết Phương đánh quá tích cực, sao lại bày ra bộ dạng liều mạng như vậy. Nhưng Trương Thanh Vân khuyên bảo cũng vô dụng, Quách Tuyết Phương vẫn làm theo ý mình. Vì vậy mà lúc này trận đấu quỷ dị đến cực điểm, mỗi bên có một người bán mạng, mỗi bên có một kẻ không yên lòng, ngay sau đó Liên công tử đang ôm bạn gái cũng nhíu mày. Cách chương.